Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 3, câu 16 đến 21. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Dí có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Chớ ai tự dối mình, nếu có ai trong dòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan, vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Như có chép rằng, ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ, lại rằng Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan, Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích. Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em. Amen. Kính mời hội thánh an tọa.
Chớ lên mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em thích về hội họa hay là có cơ hội đi tới những chỗ có triển lãm về tranh ảnh hay là có những bức tranh, thì quý ông bà anh chị em có bao giờ thắc mắc có nhiều bức tranh tới cả triệu bạc, có nhiều bức tranh vẽ chỉ có 1 đồng, tại sao có sự khác biệt giữa bức tranh 1 triệu đồng hay là 100.000 đồng hay là nhiều bức tranh chỉ có 10 đồng? Nó khác biệt là chỗ nào quý ông bà anh chị em? Có ai biết không? Ở cái chỗ người họa sĩ, nếu quý ông bà anh chị em thấy một bức tranh, nếu mà tới nhiều chỗ, tôi có cơ hội đi xem qua là phải có những cái giống như là security hay là những cái sự bảo vệ, là những cái bức tranh của Picasso hay là của nhiều họa sĩ nổi tiếng đó. Là tại vì cái bức tranh đó có chữ ký của người họa sĩ. Để biết rằng người họa sĩ càng nổi tiếng bao nhiêu thì cái bức tranh càng có giá trị bấy nhiêu. Quý ông bà, anh chị em và tôi khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà, anh chị em trở nên một tuyệt tác của Đức Chúa Trời. Thành ra, quý ông bà, anh chị em có biết rằng quý ông bà, anh chị em có chữ ký của Chúa Giêsu Christ, có dấu ấn của Chúa Giêsu Christ trên cuộc đời của quý ông bà, anh chị em hay không? Khi mà biết được rằng cái giá trị của Chúa Giêsu Christ trên cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em, thì cái bức tranh cuộc đời của quý ông bà, anh chị em, mỗi người trong phòng nhóm này trở nên vô cùng giá trị. Mà đôi khi chúng ta không có nhận thức được cái giá trị bức tranh cuộc đời mà Chúa Giêsu Christ vẽ cho quý ông bà, anh chị em, không có biết được chính cá nhân mình, thì cái giá trị của quý ông bà anh chị em đi xuống mà chúng ta không biết, mà quý ông bà anh chị em và tôi không biết. Lời của Chúa trong câu gốc khuyên dạy mỗi người chúng ta nên sống theo sự phân định của Chúa và nên sống theo ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đó là cái giá trị chúng ta cần phải học hỏi sáng hôm nay. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con để biết giá trị của mình, hầu qua đó chúng con không lên mình kiêu ngạo. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Phaolô, những cái đoạn trước chúng ta thấy rằng hội thánh Cô-rinh-tô có cái sự lộn xộn trong đó. Hội thánh Cô-rinh-tô so sánh với nhau, so sánh về Phaolô, so sánh về Phi-e-rơ, so sánh về Apollo, và thay vì họ nhìn vào Chúa Giêsu Christ thì họ theo những cái người lãnh đạo hay là những thầy thuyết giảng thời đó, thành ra hội thánh trở nên lộn xộn. Mà khi hội thánh lộn xộn và phân rẽ thì có những cái tư tưởng con người cũng đi vào trong hội thánh. Trở lại chút xíu để nói về thành phố Cô-rinh-tô. Thành phố Corinto là một cái thành phố thuộc loại về thương mại, thành ra rất là giàu có. Nếu chúng quý ông bà chị em đọc đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 thì có thể tưởng tượng được rằng những người trong hội thánh Corinto rất là giàu có, không có nghèo. Và đồng thời, thành phố Corinto là có nhiều học giả đến. Và quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy, khi mà mình khá giả nuôi con thì thường thường cho nó đi học thêm, thành ra có rất là nhiều phương tiện để mà học hỏi. Và đồng thời cũng có nhiều nhà diễn thuyết đến. Đó lý do tại sao hội thánh của Chúa lúc đó trở nên lộn xộn, bởi vì người ta quên mất đi Chúa Giêsu Christ, cái cơ bản giáo lý hay là tin lành hay là phúc âm của Chúa như thế nào, họ quên mất đi. Nhưng mà họ so sánh Phi-e-rơ, Phao-lô, Apollo, và họ quên mất đi Chúa Giêsu Christ. Và Phao-lô chuyển cái sự tập trung người qua đến Chúa Giêsu Christ. Bởi vì trước mặt Chúa Giêsu Christ, trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng con người không có chỗ đứng để mà khoe khoang. Và khi về tương lai, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự phán xét của Chúa, khi mà nhớ được điều này, thì mới thúc giục chúng ta sống một cái đời sống khiêm tốn, cái đời sống vâng phục. Và để chuẩn bị cho cái tương lai đó, thì Phao-lô muốn nhắc nhở chúng ta phải chấp nhận cái sự thật về chính mình là như thế nào. Và đồng thời phải nhớ rằng một ngày nào đó chúng ta phải trả lời mọi công việc cho Chúa. Và khi Chúa xét đoán thì Chúa nhìn vào cái thái độ trong cái công việc làm của chúng ta. Đó là những điểm chúng ta sẽ đi qua sáng hôm nay. Chấp nhận về sự thật của chính mình. Trong Corinto thứ nhất đoạn 3 từ câu 21 tới đoạn 4 câu 1. Vậy chứ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em. Nếu quý ông bà anh chị em có kinh thánh nên lật ra cùng đọc với tôi, theo dõi với tôi. Hoặc là Phao-lô, hoặc là Apollo, hoặc là Cepha. Cepha có nghĩa là Phi-e-rơ đó. Hoặc là thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như là đầy tớ của Đấng Christ, là kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa, Phao-lô nhắc nhở con cái Chúa là điều gì? Là chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta được ban phước rất là nhiều. Nhìn trở lại đi, quý ông bà chị em được ban phước rất là nhiều. Mà khi được ban phước như vậy, chúng ta chấp nhận sự thật về chính mình như vậy, thì chúng ta không lên mình khoe khoang hay là kiêu ngạo, bởi vì tất cả những gì chúng ta có đều là được Đức Chúa Trời ban cho. Phao-lô khi mà dùng cái danh từ tôi tớ, đầy tớ của Đấng Christ, cái chữ tôi tớ hay là đầy tớ của Đấng Christ mà quý ông bà anh chị em thấy ở trong cái câu số 22-23 đó, cái chữ mà ông Phao-lô sử dụng là cái coi như là cái người đầy tớ, là cái người tôi tớ của tôi tớ, tức là trong cái địa vị xã hội là thấp nhất. Nếu quý ông bà anh chị em mà nhớ đến cái thời mà của La Mã đó, thì họ có những cái chiến tàu. Trong cái chiến tàu đó thì nó gồm có hai tầng. Cái tầng dưới là cái người chèo tàu và nó có tầng trên. Và những người mà nô lệ hay là những người mà có những thành tích cũng giống như là có thể nói là bị nhốt trong cái tàu đó và họ chèo tàu. Và khi ông sử dụng cái chữ đầy tớ hay tôi tớ có nghĩa là cái người ở dưới cái hầm tàu thấp nhất. Ông muốn nói rằng ông là người tôi tớ của tôi tớ, cái địa vị thấp hèn nhất. Tiếng Anh nói là the lowest of the low slave, tức là thấp hèn nhất. Đó lý do tại sao dù rằng nếu mà đối vào cái xã hội lúc đó thì ông có thể nói rằng ông là người học thức. Nếu mà xã hội lúc đó thì ông có nói rằng tôi là người có địa vị thời trước. Nhưng mà trước mặt Chúa, trước mặt mọi người, ông đến với cái tư cách người đầy tớ của người đầy tớ, người cái vai trò thấp nhất trong đó. Nhưng mà đồng thời trong Kinh Thánh nói, ông cũng nói rằng tôi là kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là như thế nào? Chúng ta biết rằng khi là người tôi tớ thì được giao một cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm để làm công việc gì đó. Người quản trị, mà ông nói ở đây là những quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ông muốn so sánh ông Phao-lô hay là Cepha, tức là Phi-e-rơ hay là Apollo, là những người quản trị những sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời, là phúc âm của Chúa, cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. để mà rao báo cái sứ điệp đó, để mà cứu người. Mà khi mà quản trị, phải là người quản trị một cách tốt lành. Cái cuộc đời của ông bạn chị em và tôi, hay là Phao-lô lúc đó, có thể là bị lung lay rất là nhiều. Có thể là bị quyến rũ rất là nhiều, có thể là bị đàn áp rất là nhiều. Nhưng mà cái sự bầu nhiệm của Đức Chúa Trời hay là cái phúc âm của Chúa không có thay đổi. Không có thay đổi từ trước, sau hay là đời đời, không có thay đổi. Đó là cái sứ điệp hay là chúng ta quản trị sự bầu nhiệm của Chúa, cái phúc âm của Chúa là như vậy. Nhưng mà đồng thời ông cũng nói trong đây là anh em thuộc về Chúa cứu thế. Trong cái câu nói, vậy chớ khoe mình vì mọi sự thuộc về anh em. Rồi nói là trong đây, hết thảy mọi sự thuộc anh em thuộc về Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về Chúa cứu thế, Jesus Christ có ý nghĩa gì? Khi mà thuộc về Chúa cứu thế Jesus Christ có nghĩa là chúng ta là sở hữu của Chúa. Đây một cái cách nói, một cách biểu tượng, không phải là cái lối nói biểu tượng hay là cái lý tưởng của triết gia vào thời đó nêu ra. Ông sử dụng cái chữ rất là chính xác. Chúng ta thuộc về Chúa cứu thế. Làm sao để giải thích được thuộc về Chúa cứu thế? Ví dụ, vợ chồng với nhau. Mình, một cách thực tế, nếu mà vợ chồng với nhau có nghĩa là vợ thuộc về chồng, chồng thuộc về vợ. Cái sự thuộc là như vậy. Con cái nó thuộc về cha mẹ. Thành ra khi mà anh chị em thuộc về Chúa cứu thế là vì anh chị em đã được Đức Chúa Trời cho Chúa cứu thế. Anh chị em, quý ông bà anh chị em và tôi thuộc về Chúa cứu thế bởi vì Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng huyết của Ngài. Chúa phải trả một cái giá rất là đắt bằng sự chết của Chúa trên thập tự giá để mà mua chuộc chúng ta. Bởi vì chúng ta thuộc về Chúa, thành ra cái sự tình nguyện, dâng hiến, hay chúng ta đến đền thờ của Chúa để thờ phượng Ngài, chúng ta giúp đỡ nhau, chúng ta tự hiến mình cho Chúa, bởi vì chúng ta có sự quan hệ giữa chúng ta đối với Ngài. Bởi vì chúng ta thuộc về Chúa đó, khi mà đối diện với cái hoàn cảnh cuộc đời, khi mà đối diện với sự coi như cái cám dỗ của ma quỷ rất là chung quanh chúng ta, thì chúng ta nói rằng là tôi không thể nào làm cái việc như vậy được, cái tội ác như vậy được, bởi vì tôi đã thuộc về Chúa Giêsu Christ. Xảy ra rất nhiều. Đôi khi chúng ta gặp những khó khăn nguy hiểm, thành ra chúng ta đứng vững được là bởi vì chúng ta thuộc về Chúa Giêsu Christ, là người của Chúa. Và đôi khi đi làm việc cũng vậy. Đi khi trong cái công ăn việc làm của mình, nếu mà làm ở trong công sở, đôi khi thấy nhiều người làm biếng không có chịu làm việc, hay là chỉ ngồi chơi không đó thôi. Nhưng mà lời của Chúa, bởi vì tôi thuộc về Chúa Jesus Christ, thành ra tôi làm việc chăm chỉ, tôi làm việc hết lòng. Bởi vì tôi là người của Chúa, thành ra tôi không thể nào bỏ bê cái công việc, lãnh tiền mà ngồi không. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi chúng ta là một cái bức tranh Chúa vẽ, có cái chữ ký của Chúa trong đó, có chữ Christ, Christ trong đó. Thành ra người ta nhìn chúng ta, người ta đánh giá Chúa Giêsu Christ. Và bởi vì tôi là người của Chúa Giêsu Christ, thành ra tôi làm việc chăm chỉ để người ta thấy được Chúa Giêsu Christ qua chúng ta. Quý ông bạn chị em cũng vậy. Đôi khi cái coi như cái cám dỗ của trần gian rất là nhiều. Cám dỗ của trần gian rất là nhiều. Nó lôi cuốn chúng ta đi ra khỏi cái con đường của Chúa. Có thể lôi chúng ta đi vào sự trúy lạc, thì chúng ta phải khẳng định nói rằng bởi vì tôi là người của Chúa Giêsu Christ, thành ra những cái quyền lực này không thể nào lôi kéo tôi ra khỏi cái con đường mà Chúa vạch sẵn cho cuộc đời của tôi, con đường chúng ta có thể nói là giống như là chánh đạo hay là con đường mà Chúa vạch chúng ta đi. Cái đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Chúng ta sống phải phản ảnh Chúa Giêsu Christ. Cũng giống như bức tranh, tại sao bức tranh của Picasso giá cả triệu bạc? Bởi vì cái tên Picasso trên cái bức tranh đó nó thành ra triệu bạc. Và đồng thời cũng có nhiều bức tranh vô nghĩa, không có giá trị gì cả. Và quý ông bà anh chị em và tôi có cái chữ ký của Chúa Giêsu Christ. Lời Kinh Thánh nói là có cái dấu ấn của Chúa để chứng tỏ rằng chúng ta là người thuộc về Đức Chúa Trời, để chứng tỏ rằng chúng ta có được sự sống đời đời, chúng ta là người của Chúa, là Chúa cứu. Như vậy, chấp nhận sự thật về mình thì chúng ta được ban phước mọi điều. Và nhớ, bởi vì mọi điều chúng ta có được Chúa ban phước, thành ra chúng ta không lên mình. Và tôi tớ của Chúa, chúng ta được giao phó trách nhiệm và hoàn thành cái trách nhiệm mà Chúa giao phó. Mỗi người trong phòng nhóm này, Chúa giao cho cái trách nhiệm. Có thể cái trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Có thể là trách nhiệm trong công sở của mình. Chúa giao cái trách nhiệm làm người quản trị, manager, làm cách tốt lành. Chúa giao cho cái trách nhiệm để phục vụ trong hội thánh làm một cách tốt lành. Chúa giao cho trách nhiệm đi học. Nếu một số người đang còn đi học, học cho thật tốt. Đó là cái trách nhiệm Chúa giao. Một số người đang đi học ở đây. Nhưng mà đồng thời phải nhớ rằng chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa về mọi công việc chúng ta làm. Từ câu 2 tới câu 5, đoạn 4. Và lại, cái điều người ta trông mong đến người quản trị phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em sự đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người sự đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự sự đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy có điều gì đáng tội. Nhưng tôi không nhờ sự đó mà được xưng công bình. Đấng sự đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu nơi tối ra nơi sáng và bày ra các sự toan định trong lòng người. Bây giờ, ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Lời của Chúa dạy cái gì ở đây? Chúa nói Chúa sẽ phán xét hành động của chúng ta. Chúa phán xét hành động của chúng ta. Mà để ý trong cái câu này nói, người quản trị phải trung thành. Như vậy cái trách nhiệm của mỗi con cái Chúa mà Chúa giao cho cái trách nhiệm là người quản trị đó phải trung thành với chủ của mình. Và đồng thời chúng ta cũng phải biết rằng làm người quản trị hay là người đầy tớ bao giờ cũng bị phê phán. Mình phải biết trước khi mà nhận cái trách nhiệm hay là làm cái công việc gì, mình cũng phải biết thế nào cũng bị phê phán. Thành ra Phao-lô đưa ra ba cái sự sự đoán sẽ xảy ra cho người tôi tớ hay là người con cái Chúa hay là người quản trị hay là bất cứ làm cái công việc gì, ngay cả khi mà đi học cũng bị sự đoán như thường. Cái này có thể áp dụng mọi sự trong đời chứ không phải là chỉ áp dụng trong hội thánh của Chúa. Ba lý do. Lý do thứ nhất là sẽ bị con người sự đoán. Có một vài sinh viên đang đi học đây, mình đi học điểm đâu có gì, mình biết vậy thôi, nhưng mà người khác lại so đò, học dở, học giỏi, đủ thứ hết đó, bị sự đoán liền. Đi làm mà bị người khác sự đoán, chủ chưa sự đoán mà bị người khác sự đoán rồi. Cái sự đó xảy ra. Cái đó thứ nhất, bị con người sự đoán. Thành ra mới nói là về phần tôi, hoặc bị anh em sự đoán. Bị anh em mình sự đoán. Đó là cái chuyện đương nhiên. Và chúng ta biết cái điều này thì chúng ta chuẩn bị tinh thần của mình. Và đồng thời, thứ hai là tôi tớ tự sự đoán mình, hoặc bị tòa án của loài người sự đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì, vì chính tôi chẳng tự sự đoán mình nữa. Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Chúng ta tự sự đoán nữa, tự sự đoán mình. Có bao nhiêu người, ví dụ đi học, tự nhiên thấy đi bài thi về làm không có tốt, cái tự nhiên mình cũng tự sự mình chứ. Người khác sự mình là có thể bố mẹ hay là anh em mình. Rồi mình cầm cái điểm là cái mình tự sự mình. Phải chi tối hôm qua học thêm một tiếng đồng hồ nữa thì đâu có bị vậy. Đúng không? Hoặc là phải chi hôm qua đừng có đi party tới 12 giờ đêm hay là 11 giờ đêm mà tới 8 giờ sáng đi thi. Phải chi ở nhà. Rồi biết bao quý ông bà anh chị em làm ăn không vậy? Phải chi mình khéo ăn khéo nói chút xíu. Thì được cái mối này rồi. Nhưng mà tự nhiên lúc đó nổi sùng lên mà nói một câu cái customer bỏ đi trật. Mình tự sự mình. Mà nếu mà quý ông bà cho em không đi làm, đôi khi nấu ăn cũng vậy. Phải chỉ có thêm chút muối nữa là cái nồi phở nó ngon biết bao nhiêu. Tự sự lấy mình. Thành ra bị người khác xử, rồi mình tự xử. Nhưng mà cái điểm cuối cùng ở đây, Chúa phán xét cái hành động của chúng ta. Thành ra cái phán xét quan trọng nhất là cái phán xét của Đức Chúa Trời. Đấng sự đoán tôi, ấy là Chúa. Ấy là Chúa. Thành ra chúng ta có thể làm rất là nhiều công việc, nhưng mà tới cái phút cuối cùng Chúa sẽ xử cái thái độ chúng ta làm công việc đó như thế nào. Trong gia đình nấu ăn cho nhau, đôi khi thiếu chút muối, sao mà cái nồi canh này nó hơi lạc, cái mình tự sự mình cái mình bỏ thêm chút muối. Nhưng mà bởi vì cái tình yêu thương mình nấu cái nồi canh, thành ra dù nó lạc chút xíu, canh nó vẫn ngon như thường. Trong cái thái độ làm là như vậy. Và trong cái công việc, cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúa nhìn vào cái tâm tình, Chúa nhìn vào cái đời sống tâm linh, Chúa nhìn vào cái thái độ khi chúng ta làm như thế nào. Và Chúa xét đoán cái điều đó. Thành ra làm cả trăm việc mà cái thái độ của mình không có sự vâng phục Chúa, vì Chúa mà làm, thì đối với trước mặt Chúa nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Đó là trong cái ý nghĩa như vậy. Kế tiếp, xem xét lại cái thái độ của mình. Cái đoạn kinh thánh này rất là dài, từ câu 6 tới qua 21. Quý ông bà chị em có về thì giờ thì đọc qua, tôi chỉ sử dụng một vài câu trong những cái nguyên lý hay là cái nền tảng Chúa dạy. Chúa dạy điều gì? Đừng có so sánh mình với người khác. Trong cái ý nghĩa như vậy. Tại cái thời đó, hội thánh Corinto, đó, trong hội thánh của Chúa so sánh, ông Phaolô giảng hay hơn, Phi-a-rơ tức là Sê-la giảng hay hơn, rồi Apollo giảng hay hơn, đâm ra lộn xộn. Đừng có so sánh. Rồi nên nhớ cái thành phố Corinto là rất là nhiều người giàu có, tại vì cái đây là một cái thương cảng làm ăn rất là tốt lành. Thành ra có người giàu hơn, người nghèo hơn, bắt đầu so với nhau. Lời của Chúa dạy, đừng so sánh với người khác, chúng ta phải sống thỏa lòng. Nếu mà anh em mình mua được cái nhà, ngày xưa cái nhà của thời năm 1990 thì nó một tầng, cái loại gỗ như vậy nó xấu. Bây giờ năm 2018 thì cái nhà nó cao hơn, nó tốt hơn, bước của nó rộng rãi hơn, cái trần cao hơn. Chúng ta tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa người anh em mình được một cái nhà tốt lành. Nhưng đừng có so sánh nhà nó đẹp hơn nhà tôi, rồi về nhà vợ chồng lộn xộn cả lên, rồi so sánh hồi rồi bắt đầu đi mượn nợ để đi mua cái nhà cho to hơn. Không có nên như vậy. Chúa nói mình phải sống thỏa lòng. Chúa cho trong cái giai đoạn đó, Chúa cho cái công việc như vậy, cho được cái nhà như vậy, thỏa lòng trong cái điều đó, thì lúc đó Chúa mới ban ơn thềm trong đó. Mà nếu quý ông bạn cho em giúp đỡ một người anh em mình mời công ăn việc làm, công ăn việc làm, anh em mình đang làm cái công việc đó, cái mình thấy thương, cái mình nói giúp đỡ anh em mình một cái công việc làm tốt hơn, mình giúp đỡ một cách tận tình để anh em mình có một cái công việc làm. Nhưng mà lỡ mấy cái công việc làm đó nó quá tốt, lương còn nhiều hơn cái lương mình đang lãnh nữa, là bắt đầu mệt rồi. Lời của Chúa nói, đừng có so sánh, đừng có so sánh, đừng có trở nên phàn nàn đó. Tôi chỉ cho cái job đó, tôi giới thiệu cái job đó, bây giờ khám phá ra lương nhiều hơn tôi 10.000 đô. Ồ, nó sôi máu. Đó, chúng ta phải giúp đỡ nhau trong cái tâm tình, trong cái tâm tình không có so sánh. Mà anh em mình mà làm lương nhiều hơn mình, tạ ơn Chúa về cái điều đó, trong cái ân điển Chúa. Rồi Chúa mới ban phước cho mình cái công việc tốt hơn, lương nhiều hơn. Đó là lời của Chúa dạy, đừng có so sánh. Còn nếu mà chúng ta so sánh, khổ vô cùng quý ông bà chị em ơi. Tôi rất là vui mừng con cái Chúa mua được cái xe hơi mới, tạ ơn Chúa. Thế nào cũng rửa xe thì thế nào cũng có được đi chạng vui vẻ, không có sao cả. Nhưng mà con so sánh xe người này, xe người kia hay là xe của tôi nó cũ hơn. Đừng có so sánh như vậy. Bởi vì nên nhớ rằng Chúa cho cái phương tiện để mình lái xe mình đi, mình tạ ơn Chúa về điều đó. Một ngày nào đó chúng có thể cất đi cái phương tiện đó thì buồn ghê lắm. Rồi Chúa sẽ ban phước cho quý ông bà anh chị em. Rồi cái kế tiếp, cái chữ đừng có kiêu ngạo. Tại vì trong cái đoạn từ câu 6 tới câu 21 lặp đi lặp lại rất là nhiều. Đừng có kiêu ngạo, đừng có kiêu ngạo, đừng có kiêu ngạo, đừng có kiêu ngạo. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta cần phải phục vụ với nhau. Cần phục vụ với nhau. Trong cái ý nghĩa không phải là chỉ trong hội thánh không thôi, nhưng mà ngay cả trong gia đình của chúng ta nữa, phải phục vụ lẫn nhau. Chồng giúp đỡ vợ, vợ giúp đỡ chồng, nhưng mà đừng có kệ lệ thôi. Thấy vợ mệt chồng có thể giúp đỡ giặt đồ, không sao cả. Nhưng mà giặt xong rồi đừng có kể lệ. Anh ấy yêu em nhiều lắm, thành ra anh bị giặt đồ đó nghe. Chứ không yêu là ông thèm giặt. Hay là mới rửa chén, đại khái như vậy. Đừng có kể lệ. Bởi vì Chúa nhìn vào cái thái độ. Tại cái giờ phút mà khi chúng ta kể cái chuyện đó đó, rồi lúc đó không còn phục vụ nữa. Cái này là trở thành một cái vấn đề tra tấn, bắt buộc. Nó khổ vô cùng. Khổ vô cùng quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra Chúa dạy cho chúng ta cái tâm tình đừng có so sánh với người khác. Cái giờ phút mà quý ông bà anh chị em so sánh với người khác đó, quý ông bà anh chị em mang cái gánh nặng cho mình. Nó nhức đầu, nhức óc, tối ngủ không được. Đó. Khi mà phục vụ lẫn nhau như vậy rồi, nhưng mà cũng đừng có đi khoe khoang trong cái sự kiêu ngạo Chúa nói. Thành ra trong cái ân điển của Chúa, mỗi quý ông bà anh chị em là người quản trị cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em và tôi là những người quản trị cái ân điển phúc âm của Chúa. Thành ra khi vợ chồng phục vụ lẫn nhau là cùng nhau vì yêu thương đương nhiên, nhưng mà đồng thời hai vợ chồng quản trị cái ân điển, cái phúc âm của Chúa Giêsu Christ. Và qua đó nhiều người thấy cái cặp vợ chồng này mà họ tìm kiếm Chúa Giêsu Christ, bởi vì quý ông bà anh chị em quản trị cái phúc âm của Chúa một cách tốt lành. Gia đình cũng vậy. Gia đình cũng vậy. Mình thương con, mình giúp đỡ con, nhưng mà đương nhiên phải có những cái ranh giới hay là cái hàng rào để mà nuôi dưỡng con cái. Thì Chúa dạy có những cái điều khôn ngoan, lời của Chúa chép để chúng ta hướng dẫn Chúa. Nhưng mà vợ chồng, con cái, gia đình cùng nhau quản trị cái sự mầu nhiệm, cái phúc âm của Chúa, để qua đó và nhiều gia đình khác họ thấy cái gia đình của quý ông bà anh chị em mà họ tìm kiếm Chúa Giêsu Christ. Trong công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em cũng vậy, làm dưới quyền người khác hay là quản trị cái xí nghiệp của mình cũng vậy. Quý ông bà anh chị em đang quản trị cái sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời đó. Người ta nhìn, người ta phải thấy. Làm người hầu việc Chúa hay là tôi tới Chúa không có phải là chuyện dễ dàng. Trong cái vai trò quản gia, Chúa đòi hỏi phải trung thành, trung tín với chủ của mình. Mặc dù những người đó có thể làm khó dễ mình. Có thể làm khó dễ mình trong bất cứ điều gì. Làm người quản trị hay là tôi tới của Đức Chúa Trời đôi khi bị thế gian nghịch đãi hay là chối bỏ. Hoặc là ngay cả đôi khi con cái Chúa với nhau làm tổn thương cái phần thuộc linh của chúng ta hay là cái tâm thần của chúng ta. Nhưng mà phải nhớ rằng chúng ta đang là gì? Hồi nãy lặp đi lặp lại tới 5 lần lận. Là người của Chúa Giêsu Christ, người của Đức Chúa Trời. Bởi vì là người của Đức Chúa Trời, thành ra chúng ta mới có sự chịu đựng. Bởi vì là người của Đức Chúa Trời, thành ra chúng ta mới chịu sự kỷ luật như vậy, chịu đựng như vậy. Để kết luận lời của Chúa nhắc nhở, chúng ta cần phải cảnh giác để sự lên mình kiêu ngạo. Chúng ta cần phải duy trì sự trung tín đối với Chúa. Bởi vì một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa, phải trả lời những cái câu hỏi Chúa hỏi. Chúng ta đứng trước mặt Chúa để chịu sự phán xét. Đó lý do tại sao phải lâu lâu phải nhìn lại cá nhân mình. Lâu lâu phải chấp nhận cái tôi, cái sự thật của mình như thế nào. Bởi vì nếu mà không có chấp nhận được cái sự thật của cá nhân mình sẽ không có sửa được. Và luôn luôn, đó lý do tại sao phải kiểm tra cái thái độ hành động của chúng ta để mỗi con cái Chúa một ngày nào đó sẽ trải nghiệm cái tương lai mà đứng trước mặt Chúa đó. Cái lời kêu gọi sáng hôm nay muốn mỗi con cái Chúa trong tuần lễ tới, trong giờ phút này, đôi khi phải đánh giá lại chính mình. Đánh giá lại chính mình. Khi mà đánh giá được chính mình mà nhận được cái sự thật con người mình như thế nào, thì lúc đó mới có thể cầu nguyện xin Chúa tha tội. Thì lúc đó, cái lời kêu gọi của Chúa đi vào trong sự phục vụ với cái thái độ tốt lành nhất mới xảy ra được. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em cùng với tôi đọc chung câu Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 17. Và cái câu này cũng là cái câu gốc trường Chủ nhật sáng hôm nay. Mỗi người nên sống theo sự phân định của Chúa và nên sống theo ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Xin quý ông bà anh chị em quỳ đầu tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa kêu gọi chúng con trở nên con cái của Ngài. Trong ân điển của Chúa, Chúa kêu gọi chúng con là tôi tớ của Chúa, làm người hầu việc Ngài. Xin quý ông bà anh chị em cũng nhắm mắt cúi đầu, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này. Nếu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, để có sự sống đời đời. Nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ, thì xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Mà nếu quý ông bà anh chị em còn ngại ngùng thì xin liên lạc với chúng tôi. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em muốn thầm cầu nguyện thì xin cầu nguyện cách vắn tắt theo tôi như thế này. Nếu những người muốn còn ai nữa không trong nhiều phút này? Mày có gì mục sư hướng dẫn con cầu nguyện tiếp nhận Chúa? Mình phải biết rằng chúng ta là người có tội, không có xứng đáng gì cả. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài là đấng yêu thương, đồng thời công bình. À, yêu thương thì bao giờ cũng muốn cứu, công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Thành ra Chúa Giêsu Christ, Ngài là Trời, xuống chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta. Trong đó có mục sư, mọi anh em cũng giống như con ở đây. Và lời của Chúa nói, hễ ai tin Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Mấy điều con cần phải hiểu đó. Thứ nhất, con phải chuyển đổi niềm tin của mình. Trước mình tin vào tôi, cái gì đó, mình chuyển đổi qua Chúa Giêsu Christ, Ngài là Trời. Tới lúc nào đó kêu trời, trời cứu rồi. Và đồng thời mình biết rằng nếu mà lâu nay sai đường, lạc lối như thế này, đi xuống thì phải thay đổi để mà đi lên. Phải tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình. Và đồng thời phải tin nhận Chúa Giêsu Christ làm chủ. Tại vì trong lòng của mỗi người có một cái ngai. Lâu nay ai ngồi đó hoặc là cái tôi của mình ngồi đó. Bây giờ mình lạy Chúa Giêsu Christ làm chủ, ngồi nơi cái ngai đó. Bên ngoài sẽ không có thay đổi, nhưng tâm linh sẽ có sự thay đổi để luôn luôn nhờ cậy nơi Chúa Giêsu Christ, Ngài là Trời đó để mà giúp đỡ. Nếu mà con muốn nhờ theo mục sư giúp đỡ ha. Lỗi con tên gì? Vì theo mục sư sẽ cầu nguyện trước, rồi sau đó mục sư hướng dẫn con cầu nguyện theo mục sư, rồi sau đó cầu nguyện chúc phước cho con. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, cô Vi ở đây trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh muốn mở lòng mình ra để cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của cô. Nguyện Chúa nghe lời cầu nguyện của cô Vi. Con cầu nguyện theo mục sư ha. Kính lạy Chúa Giêsu Christ. Con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Ngài là đấng yêu thương. Chúa Giêsu chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Ông một sư cầu nguyện cho con ha. Cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con trước mặt Chúa và trước mặt hội thánh, của Vi đã tự mở miệng mình ra để cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của cô. Cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ghi tên cô vào sổ sự sống đời đời. Và con cầu nguyện rằng trong lời chúc phước, bất cứ công việc gì cô làm, nơi nào cô đi thì phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi cô.
Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.